Nếu không có anh chị nào hỏi thì tôi thấy là thập đại sư vậy.
À, thưa ông An, tôi cũng có thiền tới pháp lý này, nhưng mà cũng biết anh thiền tới pháp lý này, nhưng mà trong thời gian nào đó thì cái pháp lý đó thì không chấp nhận cho điểm này điểm kia điểm nọ để mà dựa vào mình hay là xúi dục mình. Mà theo tôi biết thì anh có bị cái bận điều nào đó, bị cái rút nào đó cái gì đó mà không phải do anh mà ra, thì anh đã tìm, anh có phương thức gì để anh giải quyết cái vấn đề đó?
Kính thưa anh Phương, thưa anh chị, từ trước tôi là một cái người mà với cái quan điểm khoa học thì những điều gì mà không thể chứng minh được thì tôi không tin, cũng như hầu hết cái đa số những việc tình cờ thì tự nhiên tôi liên lạc được với một người vô hình, và như gợi lên cái sự tò mò muốn tìm hiểu của tôi về một thế giới vô hình mà cho tới giờ phút đó mình vẫn tâm tối mù tịch. Cho nên tôi đã tiếp tục học hỏi và liên lạc với người đó cho đến khi được gặp thầy. Thì thầy có nói rằng người ta khuyến tu, bây giờ mình biết đường tu rồi thì mình tự tu tự tiến. Và khi thầy dạy như vậy thì tôi có về, tôi tu lại với cái người vô hình đó như lời thầy đã dạy. Và tuy vậy sau này thỉnh thoảng tôi vẫn nghe có những cái sự trả lời trong những cái thắc mắc ở trong tâm hồn của mình, tôi không biết đó là ai. Thì đôi khi những vùng biển đó hoặc là nặng, hoặc là nhẹ, hoặc là sáng, hoặc là tối, nhưng mỗi khi tôi không bằng lòng thì tôi nhớ là lời ông Tư đã dạy là tôi không nhớ rõ nguyên văn, nhưng đại khái là thực hành đúng đắn thì tà phải ra. Cho nên tôi đã dùng pháp luân thường chuyển để đẩy bất cứ cái ngoại sân nào mà mình xâm nhập trong người mình mà mình muốn đẩy ra.
Cảm ơn bạn.
Anh chị đã hết câu hỏi thì tôi sẽ chạy trốn.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế của Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Vị Kim Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn. Xin các Nam mô các vị Bồ Tát, vị lòng từ bi, hãy dùng ân báo oán. Xin các chư vị trên cung đường hành trang trở về nguồn cội, mà hành trang đầu tiên trang bị cho quý vị là từ bi hỷ xả. Nay xin các toàn thể chư vị chỉ giáo thành thật. Cảm ơn. Chào chị Thu, vui lắm gặp lại chị. Hôm nay nhân lành hạnh cổ tôi có mình thay thì đến có những
anh nói những gì quá lời trong cái đường đời hay đường đạo, thì tôi ở đắng bằng em của anh thôi. Cho nên hôm nay tôi đến đây để nhờ anh chỉ dẫn một vài vấn đề. Nhưng mà tôi tiếp cận về vấn đề thực hành đó, tôi cũng có thiền qua đó. Thì tôi nó có hai cái vấn đề thắc mắc là thế này. Thì trong cái xoay hồn, trong cái vấn đề mà đi bước đầu tiên đó anh, thì 6 tháng đầu là chỉ xoay hồn và chứng minh thôi. Nhưng mà riêng cá nhân tôi đó thì lại không được như vậy. Tức là đi vào thì đi ngay vào tất cả các đề luôn. Như vậy thì nó có gì mâu thuẫn không hả anh Sanh?
Thưa thì cho biết trong thời gian mà thầy hành, chị hành cái pháp và đọc tìm hiểu cái pháp này bao lâu rồi?
Dạ thì anh mới có 7 tháng rồi mà.
Như vậy chị đã hành cái pháp qua soi hồn pháp luân chuyển sau, nay chị đã vào thiền định, cũng đã vào pháp luân thường chuyển và thiền định, chị tập những hai pháp sau không ạ?
Thì anh tôi đặc biệt nói là tôi được nguyên sơ tôi chỉ thẳng thì thẳng luôn vô à, nên bây giờ tôi sợ là có cái gì mâu thuẫn không trong cái vấn đề đó đó anh. Thay vì 6 tháng mà bây giờ mình đi thẳng vào luôn thì nó có cái gì trở ngại không anh ạ?
Và qua thí nghiệm bản thân của tôi đó, thì tôi thấy rằng lúc trước mà may mắn mà đọc, sau khi mà đọc cái cuốn Thượng Đế Giảng Chân Lý đó, thì lúc đó tôi mới vào. Thì lúc đầu đọc xong cái cuốn Tu Tầm Đạo tôi cũng chưa tin lắm, là vì Tu Tầm Đạo đọc cái phương pháp chỉ mà chỉ cơ bản, mà tôi đi tìm cái chân lý thì phải trả lời thỏa mãn. Thì sau khi Đức Kim Thân Ca giảng qua cái cuốn đó, tôi thấy đây là chân lý, đây là sự thật, gãy đúng chỗ nữa. Bây giờ còn hành cảm đúng chỉ là tôi đi một lèo nguyện soi hồn pháp luân thường chuyển và thiền định. Thì trong cái thời gian đầu khoảng một tháng đầu đó, tôi thấy tôi có vẻ theo không nổi, sức người mới gọi là sự na sự kiệt lực, nhưng mà cái tính cương quyết của tôi nói chết bỏ. Vì tôi nghĩ tôi quan niệm rất đơn giản là cái kẻ biết sống thì không sợ chết. Thì với quan niệm đó, tôi một mực thẳng tiến mà tôi tập. Thì sau khi qua một tháng tôi trở lại cái sức khỏe bình thường, và tôi đi từ đó tới nay tôi thấy cũng có gì trở ngại. Tuy nhiên sau khi đọc kỹ lại sách đó, thì tôi thấy tôi đã phạm cái sai lầm, và tôi đi trực tiếp. Những vị mà đã phổ vào sách, đã để truyền đạt lại, thì những vị đó đã có nhiều kinh nghiệm hơn. Tôi khuyên chị nên đi đúng, nhưng mà sau qua 7 tháng chị hành pháp thì nay chị đi vào những phương pháp kia tốt chứ có sao đâu.
Như vậy thì nó không có gì mâu thuẫn cả. Dạ, tôi xin cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn chị. Chúc chị về tinh tấn. Chào anh.
Dạ thưa anh thầy, trong mấy ngày học ở trong khóa Kinh A Di Đà này, thì tôi có một cái thắc mắc, nhưng mà không biết rằng thắc mắc này gửi đến anh, xin anh, đó là cái sự thắc mắc này thực ra nó ở trong bản thể của anh. Thưa anh, tất cả mọi người đều ngồi thiền ở trong này, là trong cái tình trạng thiền giác. Mà chúng ta ngồi thiền ở trong cái tình giác đó, chúng ta được cư hồn điện của bề trên chuyên gọi. Mà trong lúc mọi người như vậy, mà trong cái trạng thái bản thể của anh ngồi ở dưới kia, mà anh lại bị trúng gió. Thì anh, cái trúng gió đó có phải là cái một cái luồng tà khí nó vào, mà trong lúc anh trong thiền giác mà anh đã thả hồn ra ngoài, thì thử ra cái tà khí nó phân nhập được như vậy, có phải như vậy không? Xin anh cho được biết.
Mày cảm ơn anh nhiều. Khi mà bị cảm thì không ai biết bằng tôi. Qua thân tính là tôi đã nằm hơn một buổi, nhưng mà cái lỗi là tại tôi như thế này. Tôi chỉ mặc một cái áo mỏng manh, hoặc là cái pullover nó tròn cái cổ thì trong không mặc máy vô. Mà tôi cởi cái áo kia là vì lúc đó tôi thấy trong người tôi khỏe. Cái luồng gió kia nó vào, tôi thấy hồi đầu chỉ mát thôi, mà khi nó ngấm lạnh lên vì làm cái pháp luân thường chuyển, thì cái lỗ chân lông nó hở ra. Lúc đầu chỉ thấy mát thôi, nhưng mà sau đó thì nó gió nhiều quá thì nó lậm gió. Tôi không dám nói rằng ở đây là tà khí hay gì. Về khoa học tôi thấy rằng cái chuyện đó là tôi đã không phòng bị cơ thể tôi một cách cẩn mật, thì quay gì thì không có gì hơn cả.
Theo anh, theo tôi nghĩ thì trong lúc mà mình ngồi thiền giác á, và những một cái luồng gió lạ là hoặc là một cái gì mà có thể áp đảo được cái bản thể mình đó, theo tôi nghĩ riêng tư của tôi hiểu biết thôi, thì bởi vì tôi đã ngồi tôi thiền trong cái thời gian vắng vẻ ở trên cái sinh ở tầng xa xôi, tôi đã gặp có những cái trường hợp mà có một cái luồng nóng nó chán từ trên đầu tôi nó đi xuống chân. Trước tiên á thì tôi lần đầu tôi mới thiền như vậy, tôi tưởng à đây là ngon lại chiếu xuống chiếu cho người tôi. Nhưng sau khi tôi nghe lại những cuốn băng do sự dạy và giảng của thầy trong cuốn băng, thì tôi thấy cái đó không đúng. Và thường thường là luôn khi mình ngồi thiền là cái cảm giác của mình đã được đẩy chân lên trung tâm đầu, được hút lên. Và nếu như tôi có vào á, ít nhất cái luồng đó nó chỉ có hút lên mà nó không có đi vào, mà đi ngược từ trên xuống, đó là tà khí. Và sau khi tôi kinh nghiệm được những đó rồi, thì tôi thấy rằng tại sao trong lúc mình ngồi thiền mình lại có cái đó. Bởi vì mình bị vọng ngoài, bị vọng vào, hoặc cho nên rằng mình không làm chủ tâm được trong lúc mình thiền. Hoặc cho nên cái đó nó có thể nó chán để nó vào trong cái bản thể của mình. Và sau khi đó tôi được cái kinh nghiệm rằng mỗi một khi mà sửa soạn cái nguồn đó nó sửa soạn để nó vô, thì tôi ngưng ngay không thiền và tôi trở ra làm pháp luân thường chuyển. Và bao khi nào tôi đẩy được ra thì bắt đầu tôi mới trở lại thiền như cũ. Thế thì sư Hành có cái gì anh cho thêm ý kiến?
Cảm ơn, đó là một kinh nghiệm bản thân của anh cho tôi học cái đó quý lắm. Nhưng tôi thưa rằng như thế này, thầy có giảng, có một bạn đạo hỏi: kính thưa thầy, trong khi mà con thiền định á, sau khi con làm pháp luân thì nóng, mà thiền định thì lần lần nó lạnh, thì nó làm sao? Ý người đó là hỏi thầy chỉ về tâm linh. Thầy nói thì con lấy cái mền con trùm lại. Thì thưa anh, đó là trường hợp của tôi. Biết cách nghĩa đời về đạo, chúng ta phóng nhỏ ý chí vào đạo có đôi lúc không đúng, vì chúng ta chưa làm trọn đời. Tôi chưa làm trọn đời thì tôi để cái thân xác nó bị lạnh, đó là lỗi của tôi. Thành thật cảm ơn nhiều.
Dạ, tôi xin cảm ơn anh.
Xin hỏi anh hai câu. Hồi nãy anh nêu về từ bù là tâm đạo pháp vô vi đó, trong cái sự lầm biển, sự lầm biển chưa chắc được rồi. Thì vấn đề làm biển á, chưa chắc có tác dụng hại cho hàng mình như thế này. Tôi làm biển ăn thịt bò, tôi làm biển ăn uống rượu, tôi làm biển đi chơi. Hồi nãy anh nói là pháp bị lô vi cấm sự làm biển, thì tôi xin hỏi lại cái vấn đề là sao. Câu thứ nhất. Câu thứ hai, ở trong mấy ngày qua mình học lập từ Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, đó là nguyên lý của càn khôn vũ trụ. Tất nhiên là bây giờ tôi xin anh dạy một cách cụ thể về sự vận hành càn khôn vũ trụ qua một cái đấng phải đại vũ trụ và tiểu vũ trụ, ứng dụng cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật dạy qua một sự biến hóa của một hạt giống trở thành một cái cây, hoặc là trong cái tiểu tìm một cái ngọn đèn pha chẳng hạn, anh giải thích là như thế nào. Đó là hai cái vấn đề. Mình ứng dụng cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật để dạy sự kiện như vậy. Xin
cảm ơn anh đang nhiều. Thưa anh, cái câu hỏi của anh thì tôi thấy rằng có quá cái tầm của tôi lắm. Anh đến đây, anh cũng biết rằng tôi là người mới tập cái pháp này trong một thời gian không bằng số lẻ của anh. Thì anh đưa câu đó ra đó, thì chính anh cũng có một ý niệm nào đó. Mà tôi thì thưa anh, nếu cái pháp này đến đó, thì anh em chúng ta tâm sự với nhau, hỏi nhau tìm cái thực chứng. Nếu mà cái thực chứng là do cái kinh nghiệm của bản thân á, thì tôi nói rằng nó thực tế. Anh trả lời anh đấy, nếu trả lời dối thì anh đã biết rằng cái tâm tôi biết kiến tánh, mà tôi sẽ bọc thêm một lớp bọc ni lông thì như thế nào thưa anh. Thì như vậy trở lại câu đầu, xin nhắc lại cho để anh em chúng ta cùng thảo luận.
Về cái bộ mà dùng cái chữ làm biển là cái pháp này là không còn gì vậy, cũng còn gì cấm đà, hay là cấm vậy làm biển. Chữ làm biển đó, anh thử tôi nghĩ rằng chữ làm biển là mình, nếu mình dùng được cái chữ làm biển đó một cách hữu lý, nó trở thành là một cái tổ pháp cho mình, chứ không phải là điều cấm.
Dạ, tôi nhớ lại chi tiết làm biển đi chơi, làm biển đi tán gái hay là đánh bạc phải không anh? Đúng ngoài nha. Thì tại sao mà anh con người ta là cái lúc nào anh đến với tôi là chúng ta tìm cái câu giải đáp, mà nghĩ rằng cái đó nó là một cái phương tiện, là một cái đường hướng dần về từng bước để... Thì bây giờ tại sao mà chúng ta làm biến ăn thịt bò? Thứ nhất là bây giờ chắc có lẽ là cái vị đó ăn nhiều quá chán rồi phải không? Nhưng hay chúng ta nói làm biến đi chơi, anh thấy rằng sau cái cuộc đi chơi nó là cái gì? Là một sự trống rỗng. Tại sao mình thấy nó là anh không thấy trống rỗng? Là vì lúc bây giờ trống rỗng thì chúng ta tỉnh, mà chúng ta trở về với chính ta. Ta đi chơi kia ta động loạn, ta nhảy, ta nhót, để được gì? Để đem về những cái chiếc bia trong bụng xe này, để đem về quái rửa tâm hồn để cho vợ con dọn dẹp. Chúng ta thấy rằng có phải chăng chúng ta thấm cái đó mà nó không có lợi ích tí nào? Vì sao? Ăn vào mà không được tiêu hóa,
cái nào mà không sức khỏe là vì sau khi ói mửa rồi mệt, làm thức liền cái đó. Cái hồn thức của anh nó đánh tỉnh thức tỉnh như vậy
thì chúng tôi mới nói đi, cái làm biến là sao?
Cái làm biến mà chúng tôi nói là cái làm biến theo ý nghĩa thanh, ý rằng là chúng ta làm biến tránh cái làm biến để mà tiến lên cái thanh
mà từ bỏ cái trần trược.
Cũng ý anh nói là tại sao mà chúng ta nên làm biến cái thanh mà để mà gia tăng cái trần trược?
Thưa anh, hai ý nghĩa nó khác nhau. Cảm ơn.
Dạ, cảm ơn anh Mang Diệu.
Thưa ông Ban, tôi thấy anh Ban hỏi anh Xanh, hỏi đúng người anh Xanh, mà tại sao anh Xanh không trả lời học giống Trần Thành Tây?
Dạ, chúng tôi đang đó là nghề rượu của con.
Thầy ra anh trả lời.
Dạ, thưa thầy, con tiếp tục xin phép thầy để con mạng trả lời con. Nếu mà nói học giống ở trong này cái cây á, học giống chẳng qua làm trạng thái tiền. Đó. Tại vì nó nói về đạo, chúng ta có thể qua là nhất nguyên. Khi thủ khí âm dương, hạt giống nảy mầm lên kết thành lá, trụ thành hoa, cho những hạt những quả, là đó từ nguyên tắc nhất nguyên tam động thù. Nguyên tam động thù như cái gì nó vẫn biết chuyển hành hạt giống ấy, nhờ không khí. Không khí nó nuôi dưỡng nó. Không khí, không khí ấy là khí điển âm dương của trời đất vận hành cái cồn khôn vũ trụ. Nếu trở về đạo và chúng ta từ điểm chân hồn xuống được đến cái lòng gieo mầm, thì bởi chúng ta hấp thụ khí âm dương và chúng ta sống cái môi trường xung quanh trần thế này đã vun bồi cho chúng ta, để từ đó chúng ta phát triển. Nhưng cái cây nó may mắn hơn, chúng ta đã phát triển chiều hướng thanh. Con người ta về cái trình độ cao hơn nên cho đến cái lành cho chúng ta bài học có hơn, đó là bài học trần trượt. Quý giá thay, nếu có khổ thì đâu có biết chân hạnh phúc như chị Phụng đã trình bày. Nếu không thể không tập luyện thì làm sao biết được giá trị của sức khỏe? Qua bài học trầm luân khổ ái trần gian, chưa mặn ngọt bùi, qua bao nhiêu khảo đạo, chúng ta thức tỉnh phần linh, phần sáng suốt của chúng ta, để chúng ta biết rằng nay ta có đứng cha lành đã cho ta bài học đó, và ta đang học và vui vẻ. Bài học chúng ta vẫn còn tiếp tục học, nhưng chúng ta thề cùng nguyện cùng cha rằng con đang học với cha và con đang đến trở về cùng cha. Từ ngày xưa tội con, tội bất hiếu là tội quá nặng, nhưng mà lòng đại bi của cha đã đem đến cho con, đến thức cho con. Nay con được thức hồn, nguyện trở về cùng cha. Thì khi chúng ta trở về là vạn thù quy nhất bổn. Nay chúng ta còn vạn thù, vạn cái khó khăn, vạn cái níu kéo, vạn cái trần trượt, mà cái ngũ uẩn của ta nó đã hành hạ vô cùng. Đó là cái tâm tánh cái vía. Nếu nói thuyết nhà Phật là cái thập tam ma, ôi nặng thay. Nhưng đã quyết, nhưng đã kiên, lòng đã nguyện, con đường sẽ thu ngắn, không còn như xưa. Khi quan niệm cuộc đời, thời gian là những bước chân kéo dần đến mọi việc. Một ý tưởng đi qua như thế, nay thời gian là mỗi bước chân, con sẽ về quỳ trước chân cha. Xin hết.
Bây giờ thì tới giờ hết giờ. Xin thầy cho biết là tiếp tục hay là ngưng được chiều tiếp chiều?
Ngưng có giờ chứ?
Dạ, có
giờ. Hai giờ đang.
Dạ. Còn cái điều này tôi muốn hỏi anh Xanh, nãy xanh xanh niệm cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, phải chăng anh Xanh dùng cùng nó quá nhiều và sợ cái anh Quan đó đối với ngược lại với anh Xanh xanh? Vì thế anh niệm Nam Mô Quan Thế Âm cứu khổ
Quan Thế Âm Bồ Tát đó, tôi đánh trước cái đi như vậy. Trước tôi chưa đi tôi gây nhiều nghiệp quả, tôi tưởng cái cùng ngón tôi đụng đâu cũng xong, nhưng mà nay cái giờ trả nghiệp ta đến, đánh trước tôi vậy, thưa anh.
Thầy cho phép tiếp tục cái bài cái phần thực tập vấn đạo. Thì mấy chị có đề nghị với tôi ghi thêm ở ngoài bình thì ghi thêm tên chị Thanh và anh Trường, và xin đi thì ghi thêm tên của anh Thành. Dạ anh Lan. Dạ bây giờ thì xin mời anh Tân. Dạ nếu anh Xanh mà anh chị em đồng nghiệp đề nghị anh Xanh tiếp tục từ xin mời anh Xanh.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế của Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Vị Kim Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Xin chúc vị Bồ Tát Ấn Độ đại lòng từ bi hỷ xả vô lượng. Xin các cao hải vị nhân đến vui lòng chỉ giáo. Xin thỉnh.
Tôi trên xin này, tôi nghe nói anh tu cao lắm. À, anh thì là một lý thuyết gia nữa. Về thực hành thì anh cũng là một người rất là hay. Thành thử ra vì anh là lý thuyết gia, do đó tôi chỉ hỏi anh phần thực hành thôi. Bởi về tôi cố gắng tôi thực hành cho đúng cái pháp này. Thì tôi chỉ duy nhất có một câu hỏi thôi. Đó là tôi nghe nói cái pháp lý vô vi này nè, thở bằng bụng chứ không có thở bằng ngực. Mà mình thở bằng bụng hay là thở bằng ngực đều là hít hơi vào lá phổi mà thôi. Thì tại sao pháp lý vô vi tự cho rằng thở bằng bụng hay hơn thở bằng ngực? Cho nên tôi biết lý do. Cảm ơn.
Mày cảm ơn anh. Câu hỏi thật là hay vô cùng. Nhưng đúng là trong cái lúc thở tôi không chú tâm đến, mà nay anh gợi dậy thì cái sự suy luận thô thiển của tôi xin đáp cho anh, và tôi có thể rằng câu hỏi này không thỏa mãn anh. Nhưng với cái sự nghĩ của tôi đó, khi mà thở thì sinh ra từ khi đọt lòng mẹ với tiếng khóc chào đời, chúng ta có thở bằng phổi. Nhưng mà nay tại sao với pháp lý vô vi đó thì chúng ta lại thở bằng bụng? Nó ngược chăng? Thưa không, chính vì cái lối thở là một bí pháp, nó nằm lên cuộc sống của ta hàng từng giây từng phút. Những kẻ không luyện đạo, không được cái pháp lý vô vi thì không hiểu được chuyện này. Đây là cũng là cái cơ duyên mà chúng ta biết được. Tại sao chúng ta lại thở bằng bụng mà không thở bằng phổi? Khi sự thật ra chúng ta hít thì nó vào phổi chứ nó không có vào bụng. Nhưng mà từ ngàn xưa đó, người ta quên lẫn đi, và khoa học cũng không đề cập tới, là tình cờ chúng ta không vận dụng cơ bụng. Nay chúng ta hít vào chúng ta căng bụng, nhưng không khí không vào bụng, chúng đó là một hình thức chúng ta vận cơ. Và chúng ta thì anh cũng nghĩ rằng cũng như chúng ta tập thể dục rồi mà, khi mà có hoạt động thì có sức khỏe, thì trở lại sự quân bình. Thì người ta nói rằng minh mẫn
ở trong thân thể kiểu rồi.
Thì nay á, chúng ta thở phổi thì chúng ta bận cả năm cái ngũ hành, tim gan tỳ phế thận.
Lúc trước ta chúng ta vẫn có cái phế là phổi đó.
Nay chúng ta áp được bốn cái nữa, nó có sự trung bình, giao phần nào phần ấy cộng tác và làm việc. Thì với cái mà thở bằng bụng đó đó, theo sự suy nghĩ riêng của cá nhân tôi đó,
chúng ta căng cái bụng lên thì cái cơ ta phải vận, mà vận nó thì nó ép hàng thủy.
Tại vì khi mà không khí vào phổi đầy, chúng ta nói đầy bụng, sự nó qua đường phổi và nó trụ ở đó chứ đâu có xuống dưới bụng anh. Nhưng cái cơ bụng chúng ta căng lên, chúng ta đưa cho nó một sự hoạt động. Rồi khi mà chúng ta căng đúng mức, áp cái thận ở phía sau, bắt thận làm việc.
Mà cái thận anh biết không, nó làm cho con người trầm luân trôi nổi phát mơ.
Thì thận nó làm việc, ruột làm việc. Và khi mà bốn cái cơ quan đó làm việc á, thì nó có hoạt động cho nó phải cần máu. Mà máu chàng nào cũng đó,
nó chàng tim trở về sự quân bình,
hoạt động đúng lực, không còn người đứng nữa.
Phải chăng chúng ta đã loại của ma trần trượt trong ngũ tạng của chúng ta, bắt nó hoạt động trở lại, thì cái khả năng hàng ngày của tôi chỉ biết chuyện đó, không thể hơn thì tôi không biết giảm thế nào hơn. Tôi xin anh tôi ý kiến.
Anh nói tôi nghe tôi khó hiểu quá. Cái thận của mình hoặc là ruột hoặc là bao tử hay anh thở bằng bụng, lúc nào nó cũng hoạt động hết, chứ đâu phải đợi tới thở bằng bụng nó mới hoạt động, còn thở bằng ngực thì nó nằm yên sao? Và anh nói nếu anh thở bằng bụng thì anh vận dụng cái ngũ hành ở trong người anh. Anh nói thì khó hiểu quá, tôi chưa có vô cái pháp này, tôi nghe nói ngũ hành là gì mà ở trong bụng anh có ngũ hành thì nó hơi khó hiểu, cho nên nói rõ ràng hơn.
Để cảm nhận khi thở tôi nói là vận cơ bụng, nó liên quan tới những cơ phần khác.
Chứ ngày khi tôi vận cơ bụng, tôi vận lên tới một cú căng lên á, thì nó ép thận. Tôi biết là ngũ hành, nhưng mà tôi nhớ rằng phổi là thuộc kim, tỳ thì thuộc thổ, gan thì nó thuộc thận, thì nó thuộc thủy. Cái đó thì tim á thì nó thuộc về hỏa, thì còn lại hai cái kia ở đâu đó.
Dạ. Thận thực khí.
Nhưng cái điểm chính là khi hoạt động như vậy thì nó có liên quan tất cả những cơ phần khác hoạt động theo. Thì ví dụ như khi mà tôi nói rằng căng cái bụng nó cái bụng, khi nó lạnh như vậy là nó có ảnh hưởng tới chẳng hạn như một phần tan mỡ, rồi căng quá thì ác cái thận. Thì cái thận nó lúc đó nó tiết ra, nó hoạt động hơn, nó tiết ra mật nhiều hơn, giả dụ như vậy. Rồi khi mà nó ép nữa thì anh thấy rằng cái cơ ruột ở trong đó mình căng nhiều thì nó phải căng, nó phải hoạt động theo. Và chúng anh cũng thấy rõ rằng tất cả những cơ quan kia khi nó hoạt động á thì tim nó phải cung cấp máu thì nhiều, nó do đó nó cộng tác lại năm cơ quan đều hoạt động một cách bình thường. Và năm cơ quan đó thì như chúng tôi vừa nói là nó liên hệ với ngũ hành. Nhưng mà cái chuyện ngũ hành chúng ta dạy cho một bên, chúng ta nói về cái chuyện mà nó có cung cấp thanh khí đầy đủ. Mà anh nhớ rằng máu của chúng ta đó là cần oxy, tim mà cung cấp nhiều oxy thân thể ta khỏe mạnh, điều đó rõ ràng.
Tôi đồng ý anh nói rồi đó. Nhưng mà nếu anh thở bằng ngực thì anh cũng hít đầy dưỡng khí vậy, và nó cũng cung cấp đầy đủ dưỡng khí cho cái trái tim của anh, hay là cho bộ phổi. Thì dùng cái cơ bụng đó thì cái cơ bụng của anh ép vào, hoặc là anh phình ra như vậy, anh sẽ ép vào thận và làm cái thận hoạt động mạnh hơn. Và anh căn cứ vào đâu mà anh nói rằng khi anh ép cái bụng anh vào hoặc là khi anh phình cái bụng anh ra thì cái thận của anh nó hoạt động mạnh hơn? Xin anh cho tôi biết một vài hiện tượng như vậy.
Sự thật ra có những điều không thực tướng thì không thể cách nghĩa.
Bây giờ anh suy tư và anh hoài nghi câu trả lời của tôi, tôi đồng ý với anh hoàn toàn điểm đó. Con người ta không thể chấp nhận ngay nếu chúng ta chưa thấy những gì mắt thấy tai nghe và thực chứng. Thì có thể rằng thay vì anh tập thể dục, cái này cũng chẳng hại gì anh, phương pháp anh về anh thực tập 15 ngày rồi chúng ta nghe gặp lại bàn thảo với nhau, và tôi nghĩ có thể rằng lúc đó anh sẽ giải đáp thỏa mãn hơn cho tôi.
Khi tôi nghe anh nói về đó thì tôi nghĩ rằng anh đã có những cái ấn chứng thật sự, hay là một cái thực chứng như anh nói. Thành thử là tôi mới hỏi anh. Chứ còn nếu mà về thực hành thì cái chuyện đó đương nhiên rồi. Đương nhiên là mình thực hành là tự mình biết. Thì tôi có nghe nói trong cái pháp lý vô vi này hay nói câu đó lắm: anh hành đi rồi anh biết. Thành ra nhiều khi tôi suy nghĩ, nếu mà nói người ta câu đó, anh hành đi rồi biết, tức là mình đặt người ta cái việc đã rồi, rồi từ từ ta hãy suy nghĩ. Thì người ta chưa thấy được cái sự hữu hiệu của nó, làm sao ta hành. Mình cứ kêu vậy, thành ra nếu mà làm theo, đôi khi mình lại suy nghĩ rằng à, cái người cha này mê tín, nghe nói như sao làm gì.
Dạ cảm ơn anh. Đó là lối suy luận và cũng là lối viết tắt của phần lớn mọi người. Nếu mà anh nói là những cái gì mà tôi đặt qua thì chỉ góp ý đen nhỏ, cái điều nhỏ tôi là bị xuyến rất nặng, nặng tôm nữa, mà có nhiều khi còn công hơn tôm. Tôi ho kinh khủng lắm, và tất cả tôi nghĩ rằng cái tất cả mọi cái cơ tạng ở trong người nó văng ra khỏi cái miệng. Nhưng có một cái điều từ nhỏ nó khi tôi bị như vậy á, thì tôi mới luận như thế này. Tôi không biết cái nghiệp quả, tôi không biết gì, nhưng tôi nói rằng cái sự nặng như vậy nó sẽ chết. Mà chúng ta chờ tới cái chết đấy thì tôi yếu hèn quá. Và do đó tôi nhảy xuống tôi tập hít thở theo cái lối quân đội bơm đất. Và tôi bơm trung bình 20 cái mỗi lần. Tôi bơm một hồi cái nó nóng lên nhá, bị giảm, rồi nó quay đi nó trở lại. Và khi tôi quá út á thì cái bệnh nó vẫn còn. Thì cách đây 2 năm hơn thì tôi nhờ cái pháp lý này trong một cái duyên may tôi tập. Thì cái rõ rồi trong năm ngoái thì nó đến với tôi một năm vài lần trong một cái cơn mà tôi nghĩ rằng có thể nó gọi là hay fever. Nhưng mà trong năm nay á, có phải chăng là tôi tập cái pháp này mà tôi chưa thấy nó dám thăm lại lần nào cả. Thì lấy thở đó, cái thâm tính của tôi thấy là tôi đạt được cái thực nghiệm. Và bên cạnh đó tâm tình tôi cởi mở, rõ ràng với vợ tôi, là với con tôi, là với bạn bè. Thì thưa anh á, sự thật nói cái cày cái con trâu đó là những kẻ làm biết. Tại sao thường thường á, những kẻ đi chơi thể thao, những người đi ăn nhậu, người ta đặt cái mục tiêu trước. Những người mà đặt cái mục tiêu giải trí, người ta sẽ đến vũ trường, người ta sẽ đến lớp để uống, hay kẻ chơi thể thao sẽ đến vận động trường, hoặc người ta ra cầu trường để mà người ta thực hiện cái môn thể thao của chúng ta. Thì cái phương pháp thở này, nếu chúng ta nghĩ thở là gì, thở hút và giữ không khí, hút khí không khí vào và thở ra. Nhưng nếu phương pháp này thở cũng rất đặc biệt, thì nó cũng hút giữ khí vào và thở ra. Nhưng mà tất cả mọi người khác đã, và tôi cũng may mắn được cái thần kinh đó để thấy thân thể khỏe mạnh của người vui tươi, và trừ được những tập bệnh hồi xưa tôi vừa cảm cúm lắm. Ở Sài Gòn tôi mặc áo phao được suy giống như Việt Nam vậy đó. Thì nay anh thấy không, tôi không còn ốm như xưa nữa, tôi không còn phải sợ gió lạnh được nữa. Tuy nhiên cái đó anh biết rằng không nhiều biết, làm sao mà chúng ta trong một năm không có vài lần bị cảm hay là con người kiệt sức không anh, yếu sức. Thì với cái thông tin đó thì vắn tắt với anh rõ ràng, tôi nói là nếu mà anh nói là cái cày với con trâu á, thì tại sao mà kia đó mà anh muốn đi chơi tại anh là phải uống, anh suy nghĩ rằng mình uống trước, mình tới mình uống, anh đặt cái điều đó trước rồi đi đây uống sao để chân thỏa. Thì khi mà uống về anh biết rằng tôi thấy những bạn bè nó say xưa, mà tôi cũng đã từng say xưa. Khi mà uống về say xưa rồi hãy vợ con, khi mà tôi về nói tiếng Anh how time vợ tôi không biết là cái gì. Thì sáng ra vợ tôi hỏi tại sao mà anh khi say rượu anh nói tiếng Anh như vậy. Tôi nói anh không biết, anh nói đó là anh đem cho anh hai cái thau. Thì khi anh cái phương pháp này đó, nó là như vậy. Thì nói, tôi nói cho anh thực hành đi rồi anh em mình mà là vậy thôi. Tôi cảm ơn anh cho tôi những cái kết quả cụ thể do cái pháp lý hư vi nó đem lại. Như thở bằng bụng chứ không phải thở bằng ngực. Thì với những cái kết quả đó tôi không có phủ nhận, do đó tôi sẽ cố gắng để tôi thở bằng bụng theo cái pháp lý hư vi. Chứ còn về cái phần anh giải thích cái hay của thở bằng bụng và cái dở của thở bằng ngực thì không thỏa đáng.
Dạ,
cảm ơn. Mô Phật.
Kính thưa các bạn, kính thưa anh Thanh, rõ ra thì không nên có ý kiến, nhưng mà vì cái lời giải thích của anh Thanh không làm thỏa mãn cho người hỏi làm ca, cho nên tôi mạo muội ý tưởng vừa chợt ló lên, nên mạo muội cũng xin được trình bày. Tại sao lúc nãy đã nói rằng đứa bé khi thở từ nhỏ thì thở bằng phổi chứ không phải thở bằng bụng, thì tôi nghĩ điều đó sai. Vì tôi có thằng con nhỏ đi quan sát, tôi thấy nó ngủ nó thở bằng bụng, cho nên có người ta từ thở sơ sinh đã thở bằng bụng, nhưng vì khi lớn lên ta bị trần trượt nhiễm trần và làm cho hao tổn cái nguyên khí, cho nên lần lần chúng ta thở bằng phổi, và cái phổi chúng ta cũng không thở một cách tròn vẹn nữa, mà chỉ thở được có một khúc phổi thôi. Thường ta có quan niệm sai lầm rằng thở bằng phổi, và ta nghĩ rằng phổi là cái nơi chứa dưỡng khí, nhưng thanh lọc dưỡng khí để đưa vào cái nơi chứa là bụng. Vì vậy cho nên ở bụng có một cái việc gọi là khí hải. Khí hải là cái nơi, một cái biển khí, tức bụng là một cái nơi chứa khí. Đó là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai mà tôi muốn nói là con người ta có ba phần thường trung hạ, và ta lại cũng thường nghe nói rằng đầu đội chờ trời, chân đạp đất. Như vậy cho ta hiểu rằng đầu thì hướng thượng mà chân thì hướng hạ. Nếu ta đưa một cái thí dụ với một cái trái banh, ta lăn dưới đất thì bị cái sự dao động của ngoại giới sẽ làm cho cái trái banh lăn tới lăn lui, lăn xuôi lăn ngược, không có sự yên bình. Như vậy, và ta đưa thêm một cái thí dụ nhân vào trái banh đó, rồi ta cắm cái cây đó xuống đất và một cây hướng lên trời, thì tự nhiên cái trái banh đó được yên bình. Như vậy nó cũng cái thí dụ đó nó tương ứng với cái quan niệm là đầu nội trời, chân đạp đất, nhưng dùng bụng chứa khí để làm yên bình cái sự dằn co giữa hai hướng đi lên và đi xuống. Cái điểm thứ ba nữa, tại sao chúng ta thở bằng bụng? Vì bụng là tỳ, bụng là đất. Nếu như ta thấy rằng nhờ thanh khí điện ở thượng giới đem xuống với, là như ta thấy rằng từ thở hồng mông thì nơi thái cực chưa có, trời đất chưa phân định, thì một nhân duyên nào đó làm cho tất cả mọi sự tượng hình của vạn vật như tụ là thái cực, rồi với một thời gian nào đó tôi tháo chương nặng nhẹ, thì cái nhẹ nổi trên và cái nặng nằm xuống dưới đất, thì là điều đó cho ta thấy rằng đất là một khí nặng. Ta có thể cho đất như là một cái phần gọi là phần ấm, thì cái thanh khí điển là cái chất nhẹ. Như ta thấy cái bầu khí điển của trái đất đó, thì cái phần mà càng gần mặt đất thì càng nặng, nhưng mà càng đi về lên cao thì lại càng nhẹ, cho đến khi vượt ra khỏi bầu khí điển thì không còn cái ngoài, không còn không khí đó, thì ta tưởng nó không có không khí, nhưng mà thực ra nó có cái gọi là thanh khí điển. Và cái thanh khí điển đó khi nó gần trái đất, nó bị sức hút của trái đất, cho nên nó rớt xuống và tạo thành không khí, tạo thành thanh khí. Và khi rớt xuống đụng trái đất thì nhờ trái đất là một cái căn bản, nên vừa thanh khí điển tạo thành dưỡng khí đụng đất và hóa thành ra kim, thủy, hỏa, mộc. Cho nên đó là tôi nghĩ đó là cái lý do mà tại sao pháp lý vô vi hoàn học quyền lý Phật pháp dạy chúng ta thở bằng bụng. Xin cảm ơn.
Ơn các anh chị, anh bạn tôi đã cứu được. Còn có ai có ý kiến gì nữa không, ai là xin mời anh.
Tôi xin phép được mạng phép cứu hộ anh Xanh trong cái câu này, là bởi vì anh Trang là một người khoa học, nó có sách, mắt có chứng thì anh mới tin. Người ta mới tu mà mình nói viễn ngôn quá người ta không chịu đâu. Thì theo tôi nghĩ cái pháp lý vô vi, mà cái phương pháp mà thở bằng bụng ít lợi hơn thở bằng ngực á, thì điều thứ nhất á là khi mình thở bằng ngực thì cái hơi nó được thở xuống cuống phổi sâu hơn, thì mình được thở hết cả lá phổi, thì cái dung lượng không khí oxygen mình tiêu thụ được nhiều hơn là mình thở bằng ngực. Điều thứ nhất. Điều thứ hai, khi mình thở bằng bụng thì mình sẽ tạo cái áp suất trong cái lòng cách mô của mình, nhờ cái áp suất đó kéo cái ruột của mình lên xuống, làm cái hình thức mình tập thể dục cho cái ruột của mình, thì từ cái đó nó trị được những cái bệnh như táo bón, đau gan. Bởi vì khi mà ruột mình kéo lên kéo xuống như vậy đó là nó co bóp cái lá gan của mình, là nó một hình thức nó massage cho lá gan của mình, thì trị được chứng bệnh chai gan. Như vậy thì cái phương pháp thở bằng bụng, nhờ cái phương pháp đó đó, thành ra cái lực phủ ngũ tạng của mình nó được tập thể dục, mà hồi trước giờ mình không có tập thể dục bên trong. Thì đó là một cái phương pháp dưỡng sinh trị bệnh. Thì tôi xin tóm gọn nói được mà là tiếp tục.
Cảm ơn anh nhiều anh Tuấn. Dạ.
Nên nó phải hỏi anh Xanh có ý chút xíu không biết có trúng không.
Thì tôi đồng ý với anh bạn hồi nãy, tôi cũng có nít, tôi quan sát kỹ lắm, nít thở bằng bụng, mà cái thở đó hết sức là tự nhiên.